Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 8 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu ba tân hiển thánh của Giáo hội Công giáo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Trác Thành sẽ trình bày về công bình trong Tân ước. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các giám mục Tanzania làm cho tinh thần truyền giáo thấm nhiễm vào mọi hoạt động của giáo hội tại nước này. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 7 tháng 4, dành cho 30 giám mục Tanzania bên Phi Châu, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ trao cho các vị tại buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha viết: "Dựa trên lòng nhiệt thành và hy sinh của các vị truyền giáo đầu tiên, anh em cần luôn luôn duy trì và phát huy sứ mạng truyền giáo này, để tin mừng có thể ngày càng thấm nhập vào mọi hoạt động tông đồ và chiếu tỏa ánh sáng trên mọi lĩnh vực của xã hội Tanzania. Nhờ đó, một trang mới mẻ và sinh động trong lịch sử truyền giáo huy hoàng tại đất nước anh em có thể được viết lên." Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở việc truyền giáo được thực hiện qua nhiều công tác mục vụ, giáo xứ trong phụng vụ, lãnh nhận các bí tích, giáo dục, các sáng kiến săn sóc sức khỏe, huấn giáo và đặc biệt là chứng tá cuộc sống của các tín hữu Kitô. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các linh mục qua sứ vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản đoàn Thiên Chúa. Cần có những linh mục thánh thiện được huấn luyện tốt và nhiệt thành.
Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giám mục Tanzania làm sao để các linh mục có thể chu toàn hơn nữa sứ vụ linh mục trong niềm trung thành với những lời hứa đã làm khi chịu chức. Việc thường huấn cũng phải tiếp tục được thi hành. Ngài viết, chỉ nhờ sự hoán cải hàng ngày và tăng trưởng trong đức ái mục tử, các linh mục mới trưởng thành như những người có thể thực thi sự canh tân tinh thần và sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô trong giáo xứ thuộc quyền. Và như Đức Chúa Giêsu tập hợp dân thuộc mọi bộ tộc và ngôn ngữ để chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha ca ngợi công việc của các giáo lý viên trong Giáo hội Công giáo tại Tanzania. Ngài mời gọi các giám mục làm sao để các giáo lý viên nam nữ được hiểu biết đầy đủ về đạo lý của giáo hội, để giúp họ không những đương đầu với những thách đố do sự mê tín, các giáo phái tấn kích và trào lưu tục hóa, nhưng nhất là để họ có thể chia sẻ vẻ đẹp và sự phong phú của đức tin Công giáo cho tha nhân, đặc biệt là cho giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ vào các giám mục Tanzania tăng cường việc mục vụ gia đình và Ngài khẳng định rằng, qua việc cổ vào cầu nguyện, sự chung thủy trong hôn nhân, nhất phu nhất phụ và khiêm tốn phục vụ nhau trong gia đình, giáo hội tiếp tục đóng góp quan trọng cho an sinh xã hội của Tanzania. Sự đóng góp này cùng với việc tông đồ giáo dục và sức khỏe chắc chắn sẽ là sự đóng góp lớn và sự ổn định cũng như sự tiến bộ của đất nước anh em. Tanzania rộng hơn 945.000 cây số vuông với gần 45 triệu dân cư, trong số này hơn 40% là tín hữu Kitô và 35% là tín hữu Hồi giáo. Số tín hữu Công giáo là 13.600.000 tín hữu thuộc 5 tổng giáo phận và 29 giáo phận.
Roma trong cuộc viếng thăm giáo xứ Thánh Gregorio cả ở Roma chiều Chủ nhật mùng 6 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy ra khỏi ngôi mộ tội lỗi chết chóc của mình và luôn giữ vững niềm hy vọng. Giáo xứ Thánh Gregorio cả ở khu vực Mariana, mạn tây nam của giáo phận Roma, có 30.000 dân cư và đây là giáo xứ thứ 6 tại Roma được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm trong tổng số hơn 330 sứ đạo thuộc giáo phận này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài phúc âm thuật lại phép lạ Chúa Giêsu làm cho ông Lazaro sống lại. Ngài khẳng định rằng tất cả chúng ta đều có một vài phần trong con tim không sinh động. Vài người khác có rất nhiều phần đã chết trong con tim, một cái chết tinh thần, và chỉ có Chúa Giêsu mới có thể giúp chúng ta ra khỏi vùng chết chóc ấy, là những ngôi mộ của tội lỗi. Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi, nhưng nếu chúng ta quá gắn bó với những ngôi mộ ấy, giữ chúng lại trong tâm hồn và không muốn để cho tâm hồn chúng ta trở lại sự sống, thì chúng ta sẽ trở nên ung thối và linh hồn chúng ta sẽ bắt đầu tỏa mùi hôi, mùi của người gắn bó với tội lỗi. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu, như Chúa đã nói: Lazaro, hãy đi ra ngoài. Trong thinh lặng, mỗi người chúng ta cũng hãy tự hỏi xem đâu là ngôi mộ nội tâm, đâu là nấm mồ của tôi. Hãy tháo gỡ bia mộ ấy, hãy loại bỏ sự xấu hổ, hãy nghe tiếng Chúa Giêsu mạnh mẽ nói với chúng ta bằng quyền năng của Thiên Chúa. Hãy đi ra ngoài, hãy ra khỏi ngôi mộ nội tâm của ngươi. Đức Thánh Cha đã tặng cho mỗi giáo dân trong giáo xứ một cuốn sách phúc âm bỏ túi và nhắn nhủ họ hãy mang theo trong người để thỉnh thoảng đọc lời Chúa.
Trước đó, khi đến giáo xứ Thánh Gregorio cả vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã lần lượt gặp gỡ các thành phần khác nhau trong cộng đoàn dân Chúa ở địa phương. Với các trẻ em và thiếu niên, Ngài nhắn nhủ các em đừng bao giờ đánh mất hy vọng. Hy vọng không bao giờ làm thất vọng, vì hy vọng là một hồng ân của Chúa, và chúng ta phải mở rộng con tim cho Thiên Chúa để Người ban hy vọng cho chúng ta. Với các bệnh nhân và người cao niên, Đức Thánh Cha giải thích rằng niềm hy vọng sinh động cả trong đau khổ. Chúng ta được cứu chuộc với Đức Chúa Giêsu trên thánh giá, và khi thập giá bệnh tật đến, chúng ta giống như Đức Chúa Giêsu. Với các đôi vợ chồng có con cái mới được rửa tội gần đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ họ rằng điều quan trọng là duy trì quan hệ với giáo xứ sau phép rửa tội. Vì như thế, các con em sẽ lớn lên trong sự liên kết với cộng đoàn giáo xứ. Cộng đoàn cũng tăng trưởng và giúp đỡ lẫn nhau.
Vatican, Đức Thánh Cha quyết định duy trì viện giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đồng thời chỉ thị viện này tiếp tục tuân hành các quy luật về sự minh bạch về việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trong thông cáo công bố hôm qua, Đức Thánh Cha phê chuẩn một đề nghị về tương lai viện giáo vụ, tái khẳng định sứ mạng quan trọng của viện này để mưu ích cho giáo hội công giáo, tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Đề nghị này do các cơ quan liên hệ của tòa thánh đệ trình, trong đó có hai ủy ban tòa thánh nghiên cứu và đề ra hướng đi cho cơ cấu kinh tế và quản trị của tòa thánh, ủy ban hồng y về viện giáo vụ cũng như hội đồng giám sát viện này. Đức Thánh Cha quyết định rằng viện giáo vụ sẽ tiếp tục phục vụ một cách khôn ngoan, thận trọng và cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên biệt cho giáo hội công giáo trên toàn thế giới. Viện này cũng giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng chủ chăn giáo hội hoàn vũ, hỗ trợ các tổ chức và những người cộng tác trong sứ vụ của Ngài. Các hoạt động của viện giáo vụ sẽ tiếp tục ở dưới sự giám sát thường xuyên của Thẩm quyền Thông tin Tài chánh, gọi tắt là IEF, là cơ quan thẩm quyền trong lãnh vực của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican. Đức Thánh Cha cũng quy định rằng các vị hữu trách của viện giáo vụ, đứng đầu là ông Chủ tịch Ernst von Freiberg, người Đức, sẽ hoàn tất kế hoạch để đảm bảo cho viện này có thể chu toàn sứ mạng như thành phần của các cơ cấu mới về tài chánh của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican. Kế hoạch này sẽ phải đệ trình Hội đồng các Hồng Y trợ giúp Đức Giáo Hoàng, cũng như Hội đồng Kinh tế gồm 8 Hồng Y và 7 chuyên gia giáo dân.
Holmes, một linh mục dòng tên người Hòa Lan, cha Franz van der Loop, 75 tuổi, đã bị sát hại tại thành phố Homs bên Syria. Trụ sở giám tỉnh dòng tên tại Trung Đông và Bắc Phi cho biết, lúc 8 giờ sáng hôm qua, cha van der Loop, đã bị những người võ trang bắt và bắn hai phát đạn vào đầu cha trước nhà dòng tên ở khu phố Bazatin al-Divan thuộc thành phố Homs, Syria. Cha Van Der Kluk đã sống tại Syria gần 50 năm trời, tức là từ năm 1966. Cha là một nhà tâm lý trị liệu và là người đã góp phần bắt những nhịp cầu an bình và cảm thông giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Khu vực cha sống là một trong những vùng bị bao vây và có nhiều cuộc giao tranh, nhưng cha đã từ chối rời bỏ khu vực này để ở lại với dân chúng địa phương. Cha Lombardi, tổng cố vấn của dòng tên, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã xác nhận tin trên đây và ca ngợi cha Van Der Kluk như một người của hòa bình và đại can đảm. Cha nói, trong lúc đau thương này, chúng tôi bày tỏ sự cảm thông trong kinh nguyện và lòng biết ơn sâu xa và hãnh diện vì có một người anh em cùng dòng, gần gũi như thế với những người đau khổ nhất trong việc làm chứng về tình yêu của Đức Chúa Giêsu cho đến cùng.
Beirut, các giám mục Công giáo Maronite ở Liban cảnh giác chống lại sự băng hoại trật tự công cộng tại nước này và kêu gọi chính phủ cũng như các lực lượng an ninh đặc biệt chống lại nạn bắt cóc người và truy tố các thủ phạm. Trong thông cáo phổ biến hôm 2 tháng 4 vừa qua sau khóa họp tại Tòa Thượng Phụ ở Bekeke gần Beirut, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Công giáo Maronite nhấn mạnh rằng cần chấm dứt tình trạng hỗn độn ở Liban và bảo vệ phẩm giá của người dân. Ngoài ra, chính quyền cần thi hành đúng hạn thời biểu bầu cử một vị tổng thống mới. Tổng thống đương nhiệm của Liban là tướng Michel Sleiman sẽ mãn nhiệm vào ngày 25 tháng 5 tới đây. Cuộc xung đột tại nước Syria láng giềng cũng ảnh hưởng tới tình trạng an ninh ở Liban, nhất là tại thành phố Tripoli ở miền bắc Liban. Từ nhiều tháng nay, có các cuộc đụng độ giữa các nhóm Hồi giáo. Hồi cuối tháng 3 vừa qua, đức cha Zeman Atala của Công giáo Maronite đã thoát được một vụ mưu toan bắt cóc ngài tại bình nguyên Beka. Còn tại thủ đô Beirut đã xảy ra nhiều vụ khủng bố đẫm máu có liên hệ tới những xung đột tại Syria.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài giới thiệu ba tân hiển thánh của Giáo hội Công giáo. Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm mùng 3 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tôn phong hiển thánh cho ba trong phước theo thể thức tương đương, nghĩa là không theo thủ tục bình thường và không cần nghi lễ phong thánh. Thông cáo của Bộ Phong Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã chấp nhận các bản tường trình của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh Angelo Amato đệ trình và truyền ghi tên vào sổ bộ các thánh cũng như nới rộng việc tôn kính phụng vụ trong giáo hội hoàng vũ đối với ba vị trong phước sau đây. Đức cha François de Lavan, giám mục tiên khởi Quebec, Canada, sinh tại Montigny-sur-Avre, bên Pháp, ngày 20 tháng 4, 1623 và qua đời ngày 6 tháng 5, 1708, thọ 85 tuổi. Cha Giuseppe de Anchieta, dòng tên, sinh tại San Cristobal de la Laguna, Tenerife, thuộc quần đảo Canarie, Tây Ban Nha, ngày 19 tháng 3 năm 1543 và qua đời tại Reritiba, Brazil, ngày 9 tháng 6 1597. Sau cùng là nữ tu Marie de l'Incarnation, Marie nhập thể, tục danh là Marie Guilla, sinh ngày 28 tháng 10 năm 1599 tại thành Tours bên Pháp, sáng lập nữ đan viện Ursuline ở Quebec và qua đời ngày 30 tháng 4 1672, thọ 73 tuổi. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét nổi bật trong cuộc đời của ba vị tân hiển thánh.
Đức cha François de Montmorency Lavan, giám mục tiên khởi Quebec, Canada, sinh tại Montigny-sur-Avre thuộc giáo phận Chartres ở bên Pháp, ngày 20 tháng 4, 1623, trong một gia đình thuộc hàng nổi danh nhất tại Pháp. Song thân ngài, ông Hugo de Lavan và bà Michel de Perico giáo dục con theo các nguyên tắc vững chắc của Kitô giáo và cho con theo học tại trường của các cha dòng tên ở La Flèche. Tại đây, nhờ tiếp xúc với các thừa sai từ nước ngoài trở về, François quyết định chọn đời tu và chịu chức cắt tóc. Năm 1635, tức là một năm sau khi cha qua đời, François được Đức Giám Mục là chú ruột bổ nhiệm làm kinh sĩ nhà thờ chính tòa Évreux, mặc dù mới 12 tuổi. Để tiếp tục theo đuổi ơn gọi linh mục, thầy François gia nhập học viện Clermont ở Paris và hoàn tất chương trình thần học tại đây. Nhưng rồi năm 1645, vì hai anh ruột qua đời, thầy François trở thành gia trưởng nên buộc lòng phải lo việc gia đình. Và hai năm sau đó, ngày 1 tháng 5, 1647, thầy được thụ phong linh mục lúc 24 tuổi, rồi làm việc mục vụ tại Paris. Sau đó, cha được bổ nhiệm làm tổng phó tế, tương đương với tổng đại diện của giáo phận Évreux, và khởi sự một loạt các cuộc viếng thăm các giáo xứ trong giáo phận. Năm 1652, cha đắc lộ dòng tên từ Á Đông trở về Pháp để tìm kiếm các linh mục sẵn sàng đi truyền giáo tại Viễn Đông. Năm sau đó, hội đồng của Hoàng hậu, trong đó có một thành viên là Thánh Vincent Fallo, đã chỉ định cha François de Lavan làm đại diện tông tòa giáo phận đàng ngoài ở Việt Nam, nên cha từ chức tổng đại diện giáo phận Évreux và ủy thác việc coi sóc công việc gia đình cho người em. Tuy nhiên, cha François không thể sang Việt Nam nhận nhiệm sở vì những bất đồng xảy ra tại Á Đông từ phía các nước thuộc địa Âu Châu. Vì thế, cha rút lui trong 4 năm trời, sống tại một am cũng là một trường dạy linh đạo tại Căng, do một nhà thần bí Pháp là Jean Bernier de Louvigny điều khiển. Trong thời gian ấy, cả các thừa sai ở Canada cũng xin Đức Giáo Hoàng Alexandre VII bổ nhiệm một vị đại diện tông tòa. Và thế là năm 1658, Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm cha François de Lavan làm giám mục hiệu tòa Petra và làm đại diện tông tòa giáo phận Tân Pháp ở Canada. Lúc ấy Đức cha mới được 35 tuổi và ngài lên đường ngay xuống tàu đến Canada ngày 16 tháng 5, 1659, và một tháng sau thì đến Quebec. Đức cha dấn thân hoạt động tông đồ không biết mệt mỏi trong hơn 30 năm trời cho giáo hội địa phương, kiến tạo từ số 0, các giáo xứ, cứ điểm truyền giáo, nhà thương, trường học, các cộng đoàn dòng tu, bài trừ tệ nạn bóc lột thổ dân bản xứ từ phía các con buôn thực dân, chống lại chủ nghĩa Pháp giáo của các chính quyền Pháp, đòi độc lập khỏi tòa thánh về phương diện giáo hội từ thời vua Philippe le Bel. Năm 1662, Đức cha François de Lavan về viếng thăm tại Pháp và được vua Louis XIV cấp nhiều đặc ân cho giáo hội tại Canada. Khi trở về Canada ngày 26 tháng 3, 1663, Đức cha de Lavan thành lập chủng viện Quebec. Cơ sở này về sau trở thành Đại học Lavan từ năm 1852. Thấy hạt đại diện tông tòa ngày càng mở rộng hoạt động tông đồ, Đức cha François xin tòa thánh nâng lên hàng giáo phận và do quyết định của Đức Giáo Hoàng Clement X từ ngày 1 tháng 10, 1674, hạt đại diện tông tòa Tân Pháp trở thành giáo phận Quebec và Đức cha François trở thành giám mục tiên khởi của giáo phận này.
Lễ nhậm chức giám mục chính tòa của Đức cha de Lavan diễn ra ngày 8 tháng 12 năm 1674 do Đức Khâm sứ Tòa Thánh chủ sự. Đức cha cũng xả thân cổ võ sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc bản xứ và người Âu, đặc biệt bài trừ nạn bán rượu cho các thổ dân, nâng đỡ các tổ chức khác nhau. Ngài cũng củng cố nền tảng giáo phận làm cho giáo hội tại Canada và toàn Mỹ Châu được thêm sinh động. Đức cha cũng hỏi ý kiến hàng giáo sĩ về những quyết định quan trọng. Với lòng nhiệt thành, ngài khích lệ các cộng đoàn dòng tu trong việc tông đồ. Đức cha cũng là tông đồ cổ võ lòng sùng kính và noi gương thánh gia. Lòng sùng mộ được phổ biến nơi mọi nhà và cả nơi những gia đình thổ dân. Năm 1676, Đức cha giúp đỡ thành lập dòng Đức Bà, sau này thành một dòng không ở trong khu nội cấm, nhưng chuyên việc giáo dục, bấy giờ đó là một điều mới mẻ đối với giáo hội. hoạt động không ngừng của Đức cha François de Laval cũng được mở rộng trong việc giúp đỡ người nghèo, thiết lập và gia tăng các trường nhỏ, chuẩn bị những người làm nghề thủ công cần thiết cho đời sống của thuộc địa, thiết lập trường huấn nghệ. Đức cha cũng luôn luôn trung thành và gắn bó với tòa thánh, mặc dù chủ nghĩa pháp giáo bấy giờ đang bành trướng. Đức cha sống đời cầu nguyện và hãm mình, chay tịnh, sống nghèo tự nguyện. Của cải ngài tặng cho chủng huyện và tùy thuộc bề trên chủng huyện trong mọi nhu cầu. Và ngài cũng đích thân giúp đỡ các bệnh nhân tại nhà thương ở Quebec, cũng như trong nhà bệnh của chủng huyện, hoặc trong các lều của thổ dân. Đức cha de Laval sống nhiệm nhặt. Cho đến những năm cuối đời, ngài vẫn có thói quen ngủ trên nền nhà và thức dậy lúc 2 giờ sáng, cử hành thánh lễ lúc 4 giờ rưỡi sáng cho các công nhân ở Quebec. Bao nhiêu hy sinh từ bỏ ấy đã mang lại những thành quả. Con số giáo xứ từ 5 tăng lên 35, số linh mục từ 24 tăng lên 102, và số nữ tu từ 22 lên 97 chị. Vì lý do sức khỏe, sau 10 năm làm giám mục, năm 1684, ngài buộc lòng từ chức, tuy vẫn là một trợ lực đáng kể cho người kế nhiệm. Đức cha còn sống thêm 20 năm nữa tại chủng viện Quebec, trong khó nghèo, khiêm nhường và cầu nguyện. Đức cha qua đời ngày 6 tháng 5 năm 1708, thọ 85 tuổi, và được an táng trong tầng hầm nhà thờ chính tòa. Năm 1878, bắt đầu cuộc điều tra cấp giáo phận để làm án phong chân phước, và ngày 28 tháng 2 năm 1960, ngài được nhìn nhận là đấng đáng kính. Đức giáo hoàng John Paul II đã phong đức cha François de Laval lên bậc chân phước ngày 22 tháng 6 năm 1980 và là vị chân phước thứ tư được tôn phong với lễ kính ngày 6 tháng 5. Ngày 30 tháng 5 năm 1993, di hài đức cha được chuyển về nhà nguyện dân kính ngài trong vương cung thánh đường Đức Bà, Quebec.
Vị thánh thứ hai vừa được Đức Thánh cha Francisco tôn phong theo thể thức tương đương là cha San José de Anchieta, người Tây Ban Nha, tông đồ của Brazil, qua đời cách đây 417 năm. Ngài sinh tại Tenerife thuộc quần đảo Canarie ngày 19 tháng 3 năm 1534. Trong một gia đình giàu có, năm 14 tuổi, cậu San José được gửi sang Bồ Đào Nha để theo học tại Đại học Coimbra. Rồi năm 17 tuổi, cậu xin gia nhập dòng tên. Vì bị bệnh do việc hãm mình nhiệm nhặt thái quá nên 2 năm sau, thầy Anchieta, 19 tuổi, được gửi sang Brazil dưỡng bệnh và hoạt động sau đó cùng với một nhóm anh em cùng dòng. Tại nơi sau này là San Salvador da Bahia, thầy Anchieta học tiếng Tupi của thổ dân địa phương, một ngôn ngữ sau này trở thành rất quan trọng để thi hành các công tác tông đồ nơi các thổ dân. Thầy Anchieta đã xuất bản cuốn văn phạm đầu tiên của tiếng Tupi và bao nhiêu bài giảng thơ phú và thánh ca bằng tiếng Bồ. Một năm sau khi đến Brazil, Anchieta di chuyển đến vùng ngày nay là thành phố lớn nhất của Nam Mỹ, đó là São Paulo. Chính quyền thành này nhìn nhận thánh nhân là người sáng lập. Ngài cũng thành lập làng Reribita, ngày nay mang tên là Anchieta. Khi được 33 tuổi, cha Anchieta đi tới Bahia de Guanabara và tham gia vào việc thành lập thành phố Rio de Janeiro, rồi được gửi đi truyền giáo ở San Vicente. Tại đây, cha đặc biệt hoạt động để hoán cải các thổ dân. Năm 42 tuổi, cha Anchieta được bổ nhiệm làm giám tỉnh thứ 5 của dòng tên ở Brazil, và ngài thi và hành nhiệm vụ này trong 11 năm trời. Sức khỏe suy giảm, cha Anchieta xin từ nhiệm vào năm 1591 và qua đời 6 năm sau đó, ngày 9 tháng 6 năm 1597 tại Reritiba, bang Santo Spirito, thọ 63 tuổi. Hơn 3.000 thổ dân đã thương khóc cha trong lễ an táng. Bộ phong thánh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của cha Anchieta vào năm 1736, tức là 139 năm sau khi qua đời. Năm 1980, trong thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh cha John Paul II đã tôn phong cha Anchieta lên bậc chân phước. Ngài gọi thánh nhân là nhà truyền giáo tài ba và không biết mệt mỏi. thánh lễ tạ ơn phong thánh cho cha Antieta sẽ được Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào ngày 24 tháng 4 tới đây tại nhà thờ Thánh Ignacio Loyola ở Roma.
Vị tông hiển thánh thứ ba của giáo hội là nữ tu Marie de l'Incarnation, tục danh là Marie Guilla, sinh tại thành Tours bên Pháp ngày 28 tháng 10 năm 1599, trong một gia đình song thân có tiệm làm bánh mì và ông bà giáo dục con gái về đời sống Kitô khổ hạnh. Từ nhỏ, Marie đã có những kinh nghiệm thần bí và năm 1614, khi được 15 tuổi, Marie Guilla cảm thấy ơn gọi tu trì. Dầu vậy, theo phong tục thời ấy, thân phụ thu xếp việc hôn nhân cho con, và Marie vâng lời cha, chấp nhận việc này và thành hôn vào năm 1617 khi được 18 tuổi với Claude de Martin, chủ nhân một xưởng tơ sợi nhỏ. Hai năm sau đó, người con trai đầu lòng chào đời với tên là Claude. Nhưng niềm thanh thản của gia đình chẳng được bao lâu, vì 8 tháng sau đó, ngày 10 tháng 10 cùng năm 1619, Marie Guilla trở thành quá phụ lúc mới 20 tuổi, cộng thêm với nhiều nợ nần phải trả vì xưởng tơ ấy. Marie cũng bị liên lụy trong một số vụ kiện khác. Dù hoàn cảnh khó khăn như thế, suốt 10 năm trời, Marie Guilla tận tụy giáo dục con, đồng thời can đảm điều khiển công xưởng do chồng để lại. Marie từ chối không tái hôn và có xu hướng về chiêm niệm về các công việc bận rộn như vậy. Năm 1620, Marie được một thị kiến máu và tiếp theo đó là ba thị kiến về Chúa Ba Ngôi. Năm sau đó, Marie Guilla khấn giữ trinh khiết và trong thời kỳ đó, Paul Boussa, người anh rể, mời Marie trợ giúp ông trong mọi việc. Thoạt đầu, Marie chỉ lo việc nhà, nhưng từ năm 1625, Marie được giao phó việc tổng quản trị hãng chuyên chở của anh rể. Thật là một khó tưởng tượng trong thế kỷ thứ 17, một quá phụ 26 tuổi với một con trai lại có thể đứng đầu việc điều hành một xí nghiệp như vậy. Từ năm 1624 trở đi, Marie Guilla có nhiều thị kiến thần bí về Đức Chúa Giêsu Kitô và chính trong thời kỳ ấy, chị càng cảm thấy ước muốn dâng mình hoàn toàn cho Thiên Chúa. Marie do dự trong việc chọn lựa giữa dòng Cát Minh và dòng Cito cải tổ, và sau cùng chị chọn dòng Ursulin thành tua và gia nhập dòng ngày 21 tháng Giêng 1631 khi được 32 tuổi. Marie được con trai tháp tùng đến cửa tu viện, và người con ấy được ủy thác cho dì ruột săn sóc, để sau này trở thành tu sĩ dòng Biển Đức và là người đầu tiên viết tiểu sử của mẹ. Marie Guilla nhận tu phục ngày 25 tháng 3 năm 1631 và lấy tên dòng là Marie Nhập Thể. Chị được khấn dòng hai năm sau đó. Vào tháng 5 cùng năm 1631, tập sinh Marie được thị kiến thứ ba về Chúa Ba Ngôi. Chẳng bao lâu sau, chị trở thành giám tập. Thời kỳ đó, giáo hội Công giáo đang ở trong giai đoạn canh tân. Năm 1622, Đức Giáo hoàng Gregorio XVI thành lập bộ truyền giáo để giúp bao nhiêu thừa sai đi truyền giáo tại những nơi xa xăm. Trong bối cảnh ấy, ơn gọi thừa sai cũng chín mùi nơi nữ tu Marie Guilla. Chị liên lạc thư từ với các thừa sai dòng tên ở Canada, và năm 1639, chị tiếp xúc với bà de la Pentry, một quá phụ ở thành Alençon, là người muốn thành lập tại vùng Quebec một tu viện để giáo dục các trẻ nữ thổ dân. Vừa khi thấy quá phụ ấy, chị Marie Nhập Thể nhận ra đó là người mà chị đã thấy trong một thị kiến. Và ngày 22 tháng 2 năm 1639, chị Marie rời thành Tours lên Paris cùng với một nữ tu trẻ tên là Marie Thánh Giuse và xúc tiến các thủ tục trong 2 tháng để chuẩn bị lập tu viện.
Ngày 4 tháng 5 1639, chị Marie nhập thể xuống tàu ở cảng Dieppe cùng với ba nữ tu dòng bệnh viện Augustino để đi Bắc Mỹ và cập bến sau gần 3 tháng hải hành. Ngày sau đó, chị Marie định cư tại vùng Quebec và thành lập một tu viện. Sau khi nhà dòng này bị hỏa hoạn thiêu hủy, thì chị xây một tu viện lớn hơn nữa. trong khi đó có thêm các nữ tu khác, và chẳng bao lâu chỉ phải viết tu luật và hiến pháp mới, thích ứng với những kinh nghiệm và đòi hỏi mới. Tuy không bao giờ ra khỏi tu viện, nhưng chị Marie nhập thể học thổ ngữ của các bộ tộc Angoncini, Montagnesi và Uroni, và chị viết các sách giáo lý, văn phạm và từ điển, đồng thời chăm sóc các trẻ em của thổ dân, nuôi dưỡng, trợ giúp và giáo dục. Chị cũng là thiên thần bản mệnh của các thừa sai, tháp tùng họ bằng kinh nguyện, và qua thư từ, chị quan tâm tới lý tưởng, cũng như các nhu cầu của các thừa sai. Trong những năm từ 1642 đến 1649, đã có ít nhất 8 thừa sai dòng tên chịu tử đạo, và chị Marie nhập thể được mời trở về Pháp vì tình hình nguy hiểm, nhưng chị nhất định không rời bỏ nhiệm sở. Chị tiếp tục sống đời chiêm niệm và hoạt động với sự đơn sơ và quân bình, cho đến năm 1669 thì được giải thoát khỏi trách nhiệm làm bề trên vì điều kiện sức khỏe suy yếu. Tình trạng này nặng thêm vào ngày 30 tháng 4 1672 chị qua đời, để lại một cộng đoàn gồm 30 nữ tu, từ đó trở thành dòng các nữ tu Ursuline Quebec. Chị Marie nhập thể đã được Đức Thánh Cha John Paul II phong chân phước ngày 22 tháng 6 1980.
Vừa rồi là bài giới thiệu ba tông hiển thánh của Giáo hội Công giáo. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về công bình trong Tân Ước.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã khảo sát vấn đề công bình trong Cựu Ước và Tân Ước. Chúng ta thường quan niệm rằng công bình chi phối các tương quan trong xã hội. Nhưng mà Kinh Thánh thì khác. Công bình được đặt trong tương quan của con người với Thiên Chúa. Thiên Chúa công bình vì Ngài thiết lập giao ước với con người, muốn cho con người được hạnh phúc, và Ngài trung tín giữ lời cam kết. Đối lại, con người được gọi là công bình trước mặt Chúa, nghĩa là công chính khi tuân hành giao ước. Kinh Thánh cũng nói đến công bình trong tương quan xã hội, nhưng mà tương quan này cũng được đặt trong khung cảnh của giao ước, bởi vì các điều răn của Thiên Chúa quy định không những các việc phụng tự mà cả những nghĩa vụ đối với tha nhân nữa. Tân Ước cũng đi theo hướng đó. Trong bài vừa rồi, chúng ta đã phân tích những đoạn văn của Matthew nói đến sự công bình của Thiên Chúa và sự công chính của các môn đệ. Hôm nay, chúng tôi bàn thêm khía cạnh tương quan xã hội, rồi sau đó chúng ta sẽ sang những tác phẩm của Thánh Phaolô. Đức công bình trong cách cư xử với tha nhân theo Tin Mừng Nhân Lãm. Đây không phải là chủ đề chính trong Tin Mừng Matthew. Dĩ nhiên, đức công bình là điều kiện cần thiết cho cuộc sống yên ổn trong xã hội, cái riêng trong việc xử án và trả lương cho nhân công. Thánh Luca kể lại một người đi xin Đức Giê-xu phân xử một vụ tranh chấp gia tài trong gia đình, nhưng mà người khước từ việc sự kiện. Luca chương 12 câu 14. Người cũng biết rằng có những thẩm phán không đếm xỉa gì đến quyền lợi của kẻ nghèo, như dụ ngôn về bạo quá. Luca chương 18 câu 6. Thánh Matthew thì lấy dụ ngôn về chuyện trả lương để nói đến tinh thần công bình trong giao ước mới. Ông chủ bị coi là bất công bởi vì ông đã đối xử quảng đại với những người làm công vào giờ chót. Matthew chương 20 câu 1 tới câu 16. Phải chăng các môn đệ cũng được mời gọi hết thực hành công bằng, đồng thời cũng hãy thêm tình nhân nghĩa. Điều khó hơn nữa là bên cạnh những yêu sách tôn trọng danh dự, sinh mạng, tài sản của tha nhân, các sách Tin Mừng còn chứa đựng nhiều lời khuyên hãy biết tha thứ cho kẻ thù, dựa trên tấm gương tha thứ của Cha trên trời. Matthew chương 6 câu 38 đến 48, chương 18 câu 35. Những lời này đã từng gây ra bao băn khoăn cho những kẻ có nhiệm vụ phải thi hành công lý. Thế nào là công bình? Thế nào là khoa nhân? Trong các tác phẩm của Thánh Gioan, chương 16 câu 8 đến 10 và thứ nhất của Gioan chương 3 câu 7 và câu 10. đức công chính cũng được đặt trong tương quan với Thiên Chúa, sống theo đức tin và diễn tả qua tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân. Các thư Thánh Phaolô. Như đã nói lần trước, ở trong Tân Ước, Thánh Phaolô là người nói nhiều hơn cả về sự công bình, theo nghĩa là công chính. Chỉ đến trong thư Roma, danh từ này xuất hiện 33 lần. Tuy nhiên, đề tài được bàn trong bối cảnh nói tới ơn công chính hóa nhờ đức tin và đức Kitô, để phản bác chủ trương của những người gốc Do Thái. Trung thành với truyền thống, họ cho rằng con người được nên công chính nhờ việc tuân thủ cặn kẽ các mệnh lệnh của lệ luật. Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng con người được nên công chính nhờ tin vào đức Kitô. Đạo lý này được trình bày trong thư Roma và thư Galat. Thánh Phaolô lập luận như thế này: sự công chính của con người hệ tại được thông dự vào sự công chính của Thiên Chúa. Đức Kitô đã mặc khải cho chúng ta sự công chính của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng công chính và ban ơn công chính cho ai tin vào Đức Giêsu. Sự công chính của con người không do bởi lệ luật, cũng không do những hành vi của lệ luật, bởi vì lệ luật tự nó không đưa chúng ta đến sự hoàn thiện. Ngược lại, con người nên công chính nhờ được thông dự vào sự công chính của Thiên Chúa được ban cho chúng ta nhờ Đức Giêsu. Ơn công chính được ban không những cho người Do Thái mà còn cho hết mọi người đón nhận nó bằng đức tin. Vì thế, cần có đức tin để được nên công chính. Một đức tin sống động bao gồm sự vâng phục Đức Giêsu Kitô. Chúng ta nên lưu ý về cách sử dụng hạn từ nơi Thánh Phaolô. Vì muốn nêu bật nguồn gốc của ơn công chính được ban cho loài người, chúng tôi muốn móc nối sự công chính của Thiên Chúa. Tuy nhiên, cụm từ này cũng đồng nghĩa với sự công bình của Thiên Chúa. Sự công bình này mang tính cứu độ, chứ không phải là luận phạt. Công bình và ân sủng đi đôi với nhau. Còn nhìn từ phía con người, thì công chính được ghé với đức tin, một đức tin được linh hoạt nhờ đức ái. Đó là nói về tương quan với Thiên Chúa. Khi bước sang tương quan với tha nhân, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến đức yêu thương nhiều hơn là công bình, hiểu theo nghĩa pháp luật. Duy âm của tin mừng về sự tha thứ, làm hòa thay vì kiện tụng, còn vang lên trong thư thứ nhất về Cô-rinh-tô chương 6 câu 7. Nguyên việc anh em kiện cáo nhau đã là một thất bại cho anh em rồi. Tại sao anh em chẳng tha chịu bất công? Tại sao anh em chẳng tha chịu thiệt thòi? Nhưng chính anh em lại ăn ở bất công và bóc lột và đã đối xử như thế đối với anh em mình. Chúng ta kết thúc cuộc nghiên cứu các bản văn tương ước với việc lướt qua một vài đoạn trong các thư phổ quát. Giống như các ngôn sứ, Thánh Giacôbê đã có những lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với các ông chủ không trả tiền lương cân xứng cho người làm. Tiếng kêu của những người này đã kêu thấu tới trời. Giacôbê chương 5 câu 4 đến câu 6. Tác giả của thư thứ hai, ông Thánh Phêrô, trình bày niềm hy vọng tương lai trời mới đất mới như là nơi mà công lý ngự trị. 2 Phêrô chương 3 câu 11. Đây là một tư tưởng đã được Cựu Ước nói đến. Thật vậy, công lý hoàn toàn chỉ sẽ thực hiện trong tương lai vĩnh cửu. Không lạ gì mà các tác giả Tân Ước khai mào thời cánh chung vĩnh viễn bằng một cuộc phán xét để làm sáng tỏ sự thật, cách riêng của biết bao nhiêu người đã vì sự thật mà bị bất hại. Sách Khải Huyền nhiều lần vang lên lời kêu xin hãy minh oan cho những người bị giết vì chân lý. Khải Huyền chương 6 câu 10-11. Đã như phần nào kinh Magnificat của Đức Maria đã hé lộ kết quả của cuộc phán xét ấy. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Luca chương 1 câu 51-52. Sau khi đã trình bày những nét nổi bật về quan điểm công bình trong Kinh Thánh, bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi lịch sử các quan điểm công bình trong lịch sử nhân loại. Trên đây chúng ta đã nói rằng, trong viễn tượng của Kinh Thánh, công bình được nhìn trong tương quan giữa con người với Thiên Chúa mà chúng ta chỉ là công chính, hơn là trong tương quan giữa con người với nhau, công bình theo nghĩa xã hội. Đang khi đó thì người đời lưu ý đến công bình giữa con người với nhau hơn là về mối liên hệ với Thiên Chúa. Do đó, khi loan báo tin mừng cho nhân loại, chúng ta cần phải quan tâm tới cả hai chiều kích. Bởi vậy, sau khi đã học hỏi tư tưởng Kinh Thánh, chúng ta hãy tìm hiểu những quan niệm về công bình trải qua lịch sử. Một số tư tưởng này đã xuất hiện nhiều thế kỷ trước Tân Ước và có lẽ cũng đã để lại ảnh hưởng trên các tác phẩm ấy. Chúng ta sẽ lượt qua những nét chính qua ba giai đoạn thế này. Thứ nhất, công bình trong tư tưởng Hy Lạp và Roma. Thứ hai, công bình trong thần học Kitô giáo. Thứ ba, công bình trong tư tưởng hiện đại. Công bình trong tư tưởng Hy Lạp Roma. Khái niệm công bình gắn liền với ý thức lương tâm. Từ ngày xưa, con người đã có ý thức về điều phải, điều trái, điều công bằng và điều bất công. Cổ tích các dân tộc đều kể những câu chuyện kẻ quyền thế dùng sức mạnh để ức hiếp người yếu và sự can thiệp của các hiệp sĩ, đôi khi là các thần linh, đến binh vực người thấp cổ bé miệng. Thế nhưng, dựa vào đâu mà quyết định điều nào phải, điều nào trái? Một thí dụ thường thức là tương quan mua bán hàng ngày. Người bán thì đòi giá cao để kiếm lợi. Người mua thì đòi hạ giá vì kiếu đắt. Làm thế nào xác định đâu là đúng giá, tránh lỗ cho người bán mà cũng tránh thiệt hại cho người mua? Khởi đi từ cảm nghiệm sơ đẳng đó, các triết gia bắt đầu đi tìm nền tảng để mà xác định cái gì là chính đáng ngay thẳng. Ở nhiều xã hội cổ thời, người ta lấy tiêu chuẩn là luật nhà trời, luật do trời ban mà vua là đại diện. Quan niệm nhà vua thay trời trị dân cũng phổ biến ở Đông Phương, mặc dù thời nào cũng có những hôn quân bạo chúa đưa tới những cuộc khởi nghĩa cách mạng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.